Diệu Pháp Liên Hoa đó là bản kinh đại thừa quan trọng nhất. Đó là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa hai quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Nếu như trong Phật giáo Nguyên Thủy đó cho rằng là thánh quả A-la-hán đó là lớn nhất và cuối cùng mà người tu tập có thể đạt được, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng và kinh điển Đại Thừa nói chung đó, cho rằng đó đó là 1/3 của con đường tâm linh và giác ngộ thôi. 2/3 còn lại đó là quả vị Bồ Tát và quả vị Phật. Đó là bất đồng lớn nhất giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa ở chỗ này. Và kinh Pháp Hoa đó là đại diện cho sự mâu thuẫn đó, sự khác biệt đó. Vì đây là bài kinh Đại Thừa quan trọng nhất, cho nên ở trong các trường Phật học á, tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tích Lan, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó được giảng dạy cho sinh viên năm thứ hai thạc sĩ, có nơi đó là dạy cho tiến sĩ năm thứ nhất. Còn ở Việt Nam á, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được giảng dạy cho sinh viên cử nhân năm thứ ba hoặc là cử nhân Phật học năm thứ tư. Do đó, đó để hiểu được các kinh điển Đại Thừa, điều căn bản là chúng ta phải có kiến thức về kinh điển Nguyên Thủy. Rồi giống như là mình muốn có mặt ở tòa nhà cao 110 thì chúng ta phải có cái nền thật là vững. Tông Pháp Hoa đó của Trung Quốc dựng nên ảnh hưởng đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đó, để áp dụng kinh Pháp Hoa đó cho những người mới bắt đầu vào chùa tu học. Mà theo tôi đó, như thế đó là không thích hợp về căn tính, vì nó quá cao. Mà cao quá thì giống như là học sinh lớp 1 mới có 6 tuổi đầu mà là phải đi học là mai trận toán học hay là hình học không gian, làm sao hiểu được? Không thể hiểu được. Cho nên á, dầu có những người thông minh nhảy vọt, nhưng mà đối với kinh điển chúng ta nhảy vọt đó là không có hiểu vững được nền tảng. Cho nên tôi vẫn khuyên các quý Phật tử là chịu khó đọc kinh theo tuần tự. Đầu tiên các quý vị có thể đọc những bài kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ kinh. Sau đó mới đọc đến các kinh điển Đại Thừa thì chúng ta không còn thắc mắc nữa. Còn nhảy vọt một cái mình nhảy ngang mà, nhảy tắt, đi tắt rồi vô mình lớn lớn không biết gì hết á. Mà không hiểu rồi đó, đọc thời gian là chán. Như đã anh Cán anh nói là anh chiều theo vợ, vợ tụng Pháp Hoa mình tụng theo, nhưng mà thấy nó lớn lớn. Lớn lớn là chuyện bình thường thôi, có người mạnh dạn nói ra, có người không nói, thế thôi. Nhiều tăng đi là tu 15 năm, học là 15 năm Phật học rồi, mà đến lúc mà học kinh Pháp Hoa còn lớn ngớ, huống hồ là Phật tử. Đó là lý do mà trong rất nhiều bài giảng á, chúng tôi thường kêu gọi các quý Phật tử là đừng có đi theo đạo Phật pháp môn. Chứ chúng tôi không đả phá các kinh điển Đại Thừa. Vì đạo Phật pháp môn là gì? Là đạo Phật do các vị tổ sư dựng nên. Rồi đó, vị tổ sư nào tâm đắc với bản kinh nào đó, xây dựng nó trở thành một pháp môn. Suốt một kiếp người đó, chỉ truyền bá, chỉ đọc tụng, chỉ thực hành theo bản kinh đó để tạo thành pháp môn đó. Đang ghi tinh thần Phật giáo là gì? Thâm nhập kinh tạng. Ai cũng phát nguyện điều này ở cuối mỗi thời kinh mà. Thâm nhập là hiểu thấu đáo. Kinh tạng là kho tàng kinh. Kho tàng kinh đó là 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn được Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm. Thì bây giờ đó mình bỏ đi, mình chỉ đọc 1-2 bài là sao đủ được. Đạo Phật pháp môn giống như đạo Phật gạo lứt múa mè. Người ta cường điệu là trị bá bệnh, không có đúng đâu. Gạo lứt múa mè trị giỏi nhất là bệnh bao tử, như bệnh thận, bệnh gan. Còn nhiều bệnh khác gạo lứt múa mè là bó tay chấm cơm. Rồi lá sống đời, xuyên tâm liên, nước tiểu, vân vân. Sau đây thì còn có người ta đồn là cây lô hội, vân vân, là có thể trị bá bệnh, không đúng đâu. không có bao giờ có cây gì trị bá bệnh, không có thuốc nào trị bá bệnh. Thì tương tự cũng không có bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh được. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, mỗi một toa thuốc có chức năng là điều trị một chứng bệnh nào đó. Cho nên đó, tu học Phật chúng ta phải đọc kinh từ thấp đến cao để hiểu thấu đáo, hiểu hệ thống, hiểu tuần tự, hiểu chuyên sâu, hiểu nâng cao. Trước Đức Phật Thích Ca đó thì chưa từng có một Phật nào khác, nếu nói theo nghiên cứu lịch sử nha. Cho đến bây giờ các di chỉ khảo cổ về Xá Lợi thì người ta thừa nhận là Đức Phật là nhân vật lịch sử có thật trên địa cầu này, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các Đức Phật quá khứ được nêu ra trong Kinh Tạng Pali hay Kinh Điển Đại Thừa đó, là theo chúng tôi đó là những vị Phật được là biên tập và thêm tắt về sau này thôi. Mà mục đích của đó là gì? Giúp cho những người khó tính đó, thích cái gì có truyền thống thì ta mới tin vào Đức Phật Thích Ca được. Vì trước Đức Phật Thích Ca cũng đã từng có các Đức Phật quá khứ rồi. Chân lý đó là bất dịch, chân lý đó là không thay đổi. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, tương lai đó không di dịch. Cái việc giới thiệu các Đức Phật quá khứ vào trong Kinh Điển Pali và Kinh Điển Đại Thừa là nhằm nói lên cái thông điệp quan trọng này. Chân lý của Phật Thích Ca là chuẩn và cần thực tập theo, vì các Phật quá khứ cũng đã từng truyền bá chân lý như thế. Các Đức Phật tương lai đó cũng không thể nói khác hơn như thế. Phật tương lai có nhiều là chấp nhận được, vì học thuyết tiềm năng đó cho phép chúng ta tin đó, người phàm là tiềm năng trở thành thánh, A La Hán, Bồ Tát và Phật trong tương lai. Cho nên trong tương lai có vô số Phật thì chấp nhận được, còn quá khứ mà nói có vô số Phật ở trên địa cầu này đó là không chấp nhận được. Vì quả địa cầu chúng ta trải qua 4 tỷ 6 năm, các cái khảo cổ chứng minh chỉ có Phật Thích Ca duy nhất thôi, có Phật thứ hai đâu. Còn trước kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có rất nhiều kinh rồi, kho tàng Kinh Tạng Pali, rồi kho tàng Kinh Điển A Hàm, kho tàng Kinh Điển Đại Thừa trước Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên không thể nói là kinh Pháp Hoa là cái kinh có trước nhất của Đại Thừa được, mà là cái kinh quan trọng nhất thôi đối với những người tu theo Đại Thừa Sơ Khởi và Đại Thừa Hậu Khởi, tức là Đại Thừa giai đoạn đầu và Đại Thừa giai đoạn sau đó. Cốt lõi của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là giới thiệu chúng ta rằng mỗi người phàm đó đều có tiềm năng thành Phật. Phật tính đó là cái tính năng thành Phật, tính giác ngộ, tính tự giác. Công việc của chúng ta cần phải làm đó là gì? Đánh thức Đức Phật tiềm năng đó đang bị ngủ quên khỏi tâm trạng của chúng ta, thế thôi. Đánh thức bằng cách nào? 28 chương của bài kinh này đó chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 là khai, tức là chỉ bài. Nhóm 2 là thị, tức là chứng minh. Nhóm 3 là ngộ, tức là khích lệ thực tập. Và nhóm 4 là nhập, tức là chứng đắc được Phật tính đó. Và do đó đó, làm thế nào để mình đó là tu kinh Pháp Hoa xóa đi được cái mặc cảm tự ti về thân phận, mặc cảm tự ti về ngoại hình, mặc cảm tự ti về làn da, mặc cảm tự ti đó về dân tộc, mặc cảm tự ti đó về là tri thức, mặc cảm tự ti đó về thân phận, và mặc cảm tự ti về mọi thứ ở trên cõi đời này. Mặc cảm tự ti về phàm phu cũng là một chứng bệnh. Và giờ rũ bỏ được, vẫy tay chào được, kết thúc được các loại mặc cảm tự ti, chúng ta mới tin rằng là mình có tiềm năng Phật. Và tiềm năng nó giống như cái hoa sen, không có bùn thì không có sen, không có phàm thì không có thánh, không có khổ đau đó thì cũng khó có được hạnh phúc với giá trị lớn. Cho nên nó thay vì là chối bỏ cõi đời này, chối bỏ cõi ta bà này đó, thì người tu học Phật đó cần phải tin rằng là mình có tiềm năng giác ngộ, và sống làm sao, khai thác làm sao để cái quặng mỏ giác ngộ của mình đó từ tiềm năng trở thành một hiện thực, nghĩa là chúng ta sẽ trở thành Phật trong tương lai. Giống như Đức Phật đã nói đó, ta, tức là Đức Phật đó, là Phật đã thành. và chúng sinh, trong đó có mọi người chúng ta đó là Phật sẽ thành. Thế này giữa Phật á, quá khứ, Phật hiện tại và chúng ta là Phật tương lai đó khác nhau ở thì thôi, thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai. Còn tiềm năng Phật, bản chất Phật đó của ba đề Phật là giống nhau. Rồi triết lý của kinh Pháp Hoa đó nhấn gửi tập trung xoáy sâu vào cái chủ đề vừa nêu, và trong đó nó có chín cái dụ ngôn, đó là củ dụ rất là sâu sắc để khai thác, chia sẻ, phân tích, làm nổi bật được cái nội dung cao siêu đó. Là nếu mà mình không hiểu được điều này đó thì mình đọc kinh Pháp Hoa chỉ tập trung vô gì, công phúc 1200 công đức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, rồi chúng ta bị vướng kẹt ở 7200 công đức thôi. Đang khi đó cái quan trọng là khai thác, đó là tiềm năng Phật, đánh thức tiềm năng Phật và trở thành là tiềm năng Phật, thì đó là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa.